Yamaha mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong không nhã, ôi trong sang cả, ôi Toyota.
Ba ba, khi nào con lớn lên ba mua cho con một chiếc xe Toyota như anh Hải Hoàng Linh nghe ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết? Số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972900 8444.
Còn nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972900 8444.
Xin quý khách liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972900 8444.
Việc Well Home Care đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việc Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việc Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888 299-8888.
Saigon Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển. Con tạc vào xứ xa
quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam. Thực hiện chương trình ngày hôm nay cùng với Trần Anh thì có giáo sư Đoàn Viết Hoạt bên kia đầu dây. Xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt.
Vâng, xin chào anh Trần Anh và tất cả quý vị. Vấn đề người dân. Chúng ta nghe Phan Chu Trinh nói đến dân trong ba cái lĩnh vực. Tức là dân trí, dân khí, dân sinh đều là người dân, hết tập trung vào dân. Tôi nghĩ đây là một vấn đề mà rất là hay và cần phải được khai triển trước khi ta so sánh giữa đầu thế kỷ 20 và thế kỷ 21 về phương diện người dân. Có thể nói là chúng ta nhìn lại cái lịch sử Việt Nam vào cái giai đoạn đó đó, thì tất cả các cuộc kháng chiến chống Pháp trước đó, đó là cái cuộc kháng chiến mà có thể nói là do đầu tiên là do trí thức, và nhưng mà những trí thức vẫn là những người trí thức mà gọi là thân hay là nói đúng hơn là Cần Vương, như là cái cuộc cách mạng Cần Vương chẳng hạn, cái cuộc kháng chiến Cần Vương chẳng hạn, là cuộc cách mạng mà cũng vẫn là gắn liền với triều đình, gắn liền với vua. Và những cuộc cách mạng trước sau đó đó là cuộc cách mạng do một số trí thức phát khởi ở trong quần chúng, như là Phan Đình Phùng rồi đến Hoàng Hoa Thám chẳng hạn. thì chúng ta thấy là cái vai trò của người dân đó, nó bắt đầu tách ra, nó tách ra khỏi triều đình, bởi vì triều đình lúc đó là hoàn toàn bị lệ thuộc vào Pháp, bị nhà Pháp cầm nắm rất là chặt chẽ và rất là rõ ràng, và bản thân những vị vua mà muốn kháng chiến chống lại thì đều bị bắt, đều bị xuất phế, đều bị người Pháp giam cầm như là vua Duy Tân chẳng hạn. Thì thành ra do đó bắt đầu cái vai trò của người dân nó bắt đầu tách ra, và đây thực sự đây là một cái truyền thống của lịch sử Việt Nam chứ không phải là riêng cái thời kỳ thế kỷ 20. Nếu chúng ta nhớ lại tất cả những phong trào mà kháng chiến chống lại cái sự đô hộ của người Hán đó, thì đều xuất phát từ những cái sĩ phu hoặc là từ những cái người mà có thể nói là những cái hào sĩ, những cái nhân sĩ ở từng cái địa phương. Thí dụ Lê Lợi chẳng hạn, cuộc kháng chiến Lê Lợi là một cuộc kháng chiến có thể nói là xuất phát từ quần chúng, từ người dân chứ không phải là từ chính quyền hay là từ nhà vua. Từ nhà vua, bởi nhà vua hay là triều đình lúc đó là hoàn toàn bị khống chế rồi. Đó, tôi nghĩ rằng đây là cái truyền thống của Việt Nam, là cái vai trò của người dân. Và trong cái truyền thống của Việt Nam có hai cái tầng lớp, một cái tầng lớp là triều đình và một cái tầng lớp là làng xã, cái tầng lớp dân chúng là làng xã. Ví dụ như ngay cả thì những người làm quan với triều đình thì khi họ về hưu đó thì trở về cái làng của họ, họ trở thành một cái thân hào nhân sĩ ở đó, và cái tiếng nói của họ có ảnh hưởng cả đến triều đình và đặc biệt là có ảnh hưởng đến người dân, và họ trở thành những cái người lãnh đạo của các phong trào quần chúng khi cần thiết. Đó, thì tôi nghĩ đây là cái mà chúng ta cần phải nhớ lại, để mà nhớ rằng đây là một cái truyền thống của Việt Nam, tức là cái truyền thống rất là trọng cái vai trò của người dân. Các vua thua lệ làng, đó, cái này là cái mà chúng ta cần phải duy trì được ở trong tất cả những cuộc mà cải cách hay là canh tân đất nước. Thì vào đầu thế kỷ 20 đó, khi mà triều đình bị người Pháp đô hộ, bị người Pháp cầm nắm, bị nghĩa là khâm sứ của Pháp ở ngay cạnh nhà vua, tất cả mọi chuyện nhà vua làm với triều đình làm đều phải thông qua cái sự cho phép, thì như vậy thì tất nhiên là nó tạo ra một cái môi trường mà khiến cho người dân ở đây tất nhiên là phải là những người trí thức, những người thân hào nhân sĩ, những người có uy tín ở trong quần chúng, ở trong làng xã, trong các địa phương. Đó, chúng ta thấy cái đó. Thì do đó nó mới ra đời những cái phong trào mới như là từ cụ Phan Bội Châu, từ cụ Phan Chu Trinh và tiếp tục sau đó là Nguyễn Thái Học, vân vân. Thì tôi nghĩ đấy là cái điểm đầu tiên. Cái thứ hai đó là lúc đó là cái ảnh hưởng của một nước Trung Hoa mới đã bắt đầu, và ảnh hưởng của những cái phong trào mà gọi là cách mạng ở thế giới nó bắt đầu nó ảnh hưởng vào trong cái giới trí thức cũng như là những cái người mà hiểu biết và đang muốn tìm một cái đường lối để mà chống lại người Pháp của phương đại đất nước đó. Thì do đó chúng ta thấy những người như là cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh xuất phát từ Hán học nhưng mà bắt đầu tiếp thu những cái mới, thì mặc dù hai đường lối khác nhau, hai cái hướng khác nhau, một cái hướng là đi về cái phía đông phương mới ở đây là Nhật, đông phương mới ở đây là cái phong trào mới của người Tàu, của người Hán lúc đó ở tại Hoa Nam, và cụ thể sau đó là Tôn Dật Tiên, tức là một cái phong trào mà đưa ra cái tam dân chủ nghĩa chẳng hạn. Đó thì cũng là một cái phong trào mà lấy cái người dân làm cái quan trọng. Thì cái tam dân chủ nghĩa là dân tộc, dân chủ, dân sinh, thì ở đây là cụ Phan Chu Trinh là lấy dân khí, thực ra nó cũng là một hình thức của cái dân tộc, dân khí, dân trí, dân sinh. Thì như vậy chúng ta thấy là cái trào lưu mà phục hồi cái vai trò của người dân lại, thì nó là một cái trào lưu tất nhiên khi mà cái triều đình cũng như là tất cả cái quan lại đều bị khống chế bởi ngoại quốc rồi. Ở Trung Quốc là sự khống chế gián tiếp làm suy yếu đi, còn ở Việt Nam thì là sự bị khống chế trực tiếp. Tôi muốn nêu ra cái đó trước rồi để mình tiếp tục thảo luận.
Khi mà nói đến cái chữ dân đó, thì vào cái thế kỷ trước, vào cái thập niên giữa thập niên vào cái thế kỷ trước đó, thì đã bị lợi dụng rất là nhiều trong cái ván bài của Hồ Chí Minh, đã dùng cái chữ dân cho tới giờ phút này thì dân, cái chữ dân có lẽ họ giảm bớt nhiều, nhưng mà ngay sau 1975 cái gì cũng dân hết, cái gì ủy ban nhân dân rồi công an nhân dân rồi thành phố, từ thành phố cho đến làng xã cái gì cũng dân cả. Nó làm cho ngay cả những người chúng ta cho tới giờ phút này khi mà nghe đến cái gì mà nhân dân nó có vẻ nó có dị ứng lắm, thì cái đó là cái mà làm cho chúng ta phải nghĩ lại, là giống như giáo sư Đoàn Viết Hoàng hôm nãy nói là cái chữ dân là một cái đối tượng mà từ đời xưa, cách đây bao nhiêu cái đợt đấu tranh cho cái quyền sống của con người hoặc là cái sự tồn tại của con người cũng vậy, cũng là do những người dân, từ cái căn bản cho những người dân. Và khi mà Cộng sản đã bước vào cái giai đoạn cai trị của đất nước rồi, đặc biệt là ngoài Bắc đó, thì họ dùng cái chữ nhân dân để mà họ che đậy, cũng như là họ đánh bóng cái chữ nhân dân lên để họ đem đi đạt đến một cái mục đích của họ nó khác hẳn đi. Thì đây có phải là một cái điều mà rất là tai hại cho dân tộc của chúng ta trong cái thời đại này, khi mà người dân họ không còn muốn cứ dùng chữ dân nữa, thưa giáo sư, có ảnh hưởng như thế nào?
Vâng, cái nhận xét của anh Trần Anh có một phần nào đó hợp lý. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nó trong cái bối cảnh của cái thế kỷ 20 và thế kỷ 21. Trong cái thế kỷ 20, đặc biệt là khi mà Âu Châu đó, khi mà thực dân, trong thời kỳ thuộc địa thực dân đó, thì cái ảnh hưởng của Âu Châu nó tràn ra khắp thế giới đó. Thì lúc đó là tự nhiên những dân tộc như chúng ta, cũng như là ngay cả Trung Hoa là dân tộc lớn, hay là Ấn Độ là những cái dân tộc rất là lớn và rất là mạnh đó, thì đều chịu cái ảnh hưởng, cái xâm nhập của quốc tế vào. Của quốc tế ở đây tức là phía Tây Phương, tức là cái văn minh của người Âu Mỹ ở Âu Châu đó, nó tràn ngập vào. Trong khi đó, trước đó như dân tộc chúng ta là có cái ảnh hưởng của Hán, rồi cái ảnh hưởng của Ấn Độ là Phật giáo. Nghe chúng ta có cái khổng giáo Phật, nhưng mà chúng ta lại có một cái mới nó vào. Trong khi cái mới nó vào như vậy, và nếu mà chúng ta nhìn từ đó cho tới nay đó, thì cái trào lưu nó chuyển từ bị thực dân thuộc địa sang đến cái thời kỳ mà phát triển ra toàn thế giới. Tức là bây giờ nó làm cái ảnh hưởng của toàn cầu. Người ta hay gọi dùng chữ là toàn cầu hóa đó. Thì trong một cái trào lưu như vậy, trào lưu quốc tế nó vào. Thì có cái xu hướng thứ hai là xu hướng phục hồi cái dân tộc. Tức là vừa để đấu tranh chống lại cái ngoại xâm, lại vừa để mà tìm một con đường phát triển, làm sao mà phát triển cho nó bằng người ta, cho bằng thế giới. Hai cái khuynh hướng này, một mặt là cái dân tộc, một mặt là cái quốc tế. Thì cái quốc tế đầu tiên là quốc tế là thực dân. Tức là họ đến để họ xâm chiếm, họ bóc lột, họ khai thác, và họ lấy cái danh nghĩa là khai hóa. Thì nó cũng giống như là người Tàu, người Hán trước đó, từ phương Bắc xuống, cũng là đi theo cái khuynh hướng như vậy. Và bây giờ thì là cái khuynh hướng của Âu Mỹ, Âu Châu nó sang. Và Âu Châu thì càng về sau này, nhất là sau đại nghị chiến, thì nó trở thành hai cái loại Âu Châu, hai cái loại. Một loại là cộng sản, một loại là phía tự do, tự bản. Thành ra cái đất nước chúng ta, nếu ta nhìn ở trong cái bối cảnh như vậy, thì cái chữ dân đó, nếu mà đặt trên cái khung cảnh đó, thì cái dân đó nó có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là dân chúng, một ý nghĩa là dân tộc. Thì trong cái dân đó, nó lại có một cái nghĩa thứ ba, là cái dân đó nó phải đi vào cái nhân loại. Chứ đâu không thể là một cái dân cô lập được nữa. Là vì cái dân cô lập mà trước đó, thì nếu chúng ta cô lập là chỉ ở trong cái ảnh hưởng của Hán, đặc biệt là từ hậu Lê, nếu chúng ta nhìn trở lại cái lịch sử Việt Nam chúng ta đó, thì cái thời Hậu Lê là cái thời có thể nói là cái ảnh hưởng Tống Nho đó, nó tràn ngập hết tất cả xã hội chúng ta. Và đến khi mà Nguyễn Ánh ấy, mà thống nhất đất nước rồi, thì cái ảnh hưởng Tống Nho nó lại vẫn lại phục hồi lại. Và trong cái giai đoạn mà quốc tế nó đang tràn vào, thì tất nhiên là nó lỗi thời. Người Nhật sở dĩ người ta nhanh là bởi người ta điều chỉnh ngay, người ta hòa cái dân tộc của họ vào cái quốc tế ngay. Cho nên là họ mạnh rất nhanh, và họ vẫn duy trì được cái tinh thần dân tộc của họ đó. Đó là một cái bài học của người Nhật. Nhưng mà sang đến Việt Nam cũng như là Trung Hoa đó, thì không có điều chỉnh kịp cái đó. Và do đó thì giữa cái dân tộc và cái trào lưu mới đó, nó bị xung khắc với nhau. Vì vậy cái lúc đầu đó mà kháng chiến chống lại người Pháp thì luôn luôn là lấy cái tinh thần dân tộc, và đồng thời phải dựa vào dân chúng. Nếu không dựa vào dân chúng thì không thể nào mà kháng chiến chống người Pháp được. bởi vì toàn bộ cái chính quyền ở bên trên này là bị người Pháp khống chế rồi. À, thành ra tất cả các phong trào, không phải chỉ có phong trào cộng sản, kể cả phong trào Nguyễn Thái Học cho đến phong trào Đề Thám và vân vân, kể cả phong trào của cụ Phan Bội Châu là đều phải lấy dân chúng, lấy quần chúng, lấy nhân dân và lấy địa phương, lấy làng xã. Đó. Tuy nhiên ấy, cái phong trào của Phan Bội Châu thì nó hơi khác, là vì cụ không lấy cái quần chúng theo cái nghĩa cách mạng như vậy, mà cụ lấy cái quần chúng theo cái nghĩa kiến thiết, tức là cái nghĩa xây dựng cái đất nước. Vì cụ chủ trương rằng phải xây dựng cái đất nước cho nó mạnh lên đã, rồi mình mới có thể nói chuyện độc lập với người Pháp. À, cái chủ trương của cụ Phan Bội Châu nó khác cái chủ trương của Phan Bội Châu là chỗ đó, của Phan Bội Trinh khác của Phan Bội Châu là cái chỗ đó, tức là nương vào người Pháp canh tân đất nước đã. Và khi anh canh tân đất nước thì cái thành phần quan trọng của cái đất nước là cái thành phần trí thức, và trí thức đây là lúc đó là những người đã học trung học, đã học đại học, à, đặc biệt là những người đã được ra ngoài xuất dương đi học về. À, thì ngay cả cụ Phan Bội Châu cũng tìm cách để đào tạo một tầng lớp trí thức mới đó, nhưng mà hai hướng khác nhau thôi. Một đằng đó là cái thành phần trí thức tiếp thu những cái mới của Nhật, của Trung Hoa, và một thành còn cụ Phan Chu Trinh thì chủ trương một thành phần trí thức tiếp thu cái văn minh của Pháp lúc đó hay là của Âu Châu. À, thành ra hai cái khác nhau ở cái đối tượng thôi, nhưng mà đều là cái chủ trương phải đi cái canh tân. Còn cụ Phan Bội Châu thì cho rằng canh tân nhưng mà mình phải giành độc lập, chứ không phải canh tân để nương vào Pháp. À, hai cái khác nhau chỗ đó. Nhưng mà dù gì cũng phải đi vào cái tầng quần chúng. À, và cái quần chúng ấy, thì cái thành phần quan trọng vẫn là cái thành phần có hiểu biết, có học thức. Rồi riêng người Cộng sản, à, thì họ lại chủ trương một cuộc vì chủ nghĩa Cộng sản, rồi chủ trương một cuộc cách mạng lấy vô sản làm chính, chứ không phải là lấy những người tiểu tư sản thành đi. À, đây là cái khác biệt giữa cái Đảng Cộng sản với cái thành phần kháng chiến quốc gia, à, cái thành phần kháng chiến không Cộng sản, à, do tinh thần dân tộc. Lấy quần chúng, nhưng mà trong cái quần chúng ấy, thì luôn luôn lấy cái thành phần gọi là có học, cái thành phần mà hiểu biết, à, bởi vì mình phải canh tân, mình phải đi theo kịp với thế giới. Thế nhưng mà ngược lại người Cộng sản thì do từ cái chủ nghĩa Cộng sản, do từ cái quan điểm của Bác và cộng với đó là Lenin sau này, thì tự nhiên họ phải lấy một cái thứ quần chúng khác. Quần chúng đó là những người nghèo khổ, những người nông dân, những người lao động, à, và ở trong cái quần chúng như vậy thì họ kích động, gần như lợi dụng và họ đẩy lên cái phong trào, chứ còn thực sự họ không thật sự vì cái dân tộc và vì cái quần chúng theo cái nghĩa đúng của nó. Đó là cái mà khác biệt. Chứ còn cả hai bên đều phải đi vào lấy người dân rồi. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mình phân tích tiếp thì mình sẽ nhìn ra được cái khác biệt giữa cái phong trào cộng sản lấy người dân và cái phong trào quốc gia lấy người dân. Vì cái phong trào quốc gia không Cộng sản lấy người dân đây là lấy những cái thành phần mà có thể có hiểu biết để mà có thể xây dựng đất nước, canh tân đất nước, hòa nhập vào cái tiến bộ chung của thế giới. Còn cái thành phần Cộng sản họ lấy để họ cướp chính quyền. À, tức là và khi cướp chính quyền rồi thì họ xây dựng nước theo cái đường lối của quốc tế Cộng sản. Đó, tôi nghĩ rằng đấy là cái căn bản khác biệt giữa hai cái đường lối, nhưng đều phải lấy người dân rồi.
Vâng, vừa rồi chúng ta nói đến cái vai trò của người dân ở trong bất cứ một cái xã hội nào, hoặc là trong cái hoàn cảnh nào, hoặc là trong một cái thời đại nào, thì cái người dân có một cái vai trò nhất định. Có thể mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới một cái khía cạnh nữa, là cái khía cạnh trách nhiệm của cái người dân. Thì nếu mà chúng ta có nhiều người đưa ra một cái hình ảnh mà Trần Anh thấy cũng rất là rõ, là người ta ví người dân như là một con sông, còn ví những nhà cầm quyền, à, ngày xưa thì nhà vua chúa, còn bây giờ thì nhà cầm quyền, những người có chức có quyền thì như là những con thuyền, thì con thuyền nó cũng nhờ phải nương tựa vào cái dòng sông. Điển hình là cách đây chỉ mấy năm thôi, chúng ta thấy rằng cái phong trào quần chúng ở các nơi khác, à, trên toàn thế giới, chỗ nào cũng là người dân họ đứng lên, và dĩ nhiên là có những người leader, tức là những người chịu trách nhiệm đứng đầu. Một cái phong trào nào cũng có những cái thành phần đó, nhưng mà cái đa số là những người dân, từ những người dân mà bán hàng rong cho đến những người mà đạp xích lô, họ cũng có một cái trách nhiệm ở trong một cái phong trào nào đó. Thì cái phong trào ngày xưa đó, thì chúng ta thấy rằng cái trách nhiệm của họ rất là giới hạn. Nhưng mà cho tới giờ phút này, vào cái thế kỷ thứ 21, chúng ta thấy rằng
những người dân họ đã nắm bắt kịp thời tất cả những cái sinh hoạt của thế giới chứ không phải là chỉ có địa phương nữa, thì họ hiểu được tất cả những cái sinh hoạt vận hành của đất nước, của từng tổ chức, từng cái phong trào một. Thì cho tới giờ phút này thì cái trách nhiệm của người dân, đặc biệt là những người dân Việt Nam của chúng ta và dân hải ngoại này, chúng ta còn rất là yếu trong cái vấn đề đó. Thì giáo sư nghĩ như thế nào trong cái vấn đề mà trách nhiệm của người dân trong một cái phong trào nào đó, thưa giáo sư?
Anh Trần Anh nêu ra một cái vấn đề mà nó có thể nó đụng chạm với một cái lớn hơn, tức là cái mô hình xã hội. Trong xã hội chúng ta có hai cái thành phần, một cái thành phần là cầm quyền và một cái thành phần là dân chúng. Cái thí dụ về dòng sông, dòng nước với cái thuyền đó, nó rất là cưỡng, là bởi vì cái thuyền với dòng nước là hai cái hoàn toàn khác hẳn nhau. Mà thực sự ở trong xã hội thì nó không phải khác hẳn nhau như vậy. Thí dụ là cái chính quyền đó, là nó phải từ dân ra. Nhưng mà đó, nó có qua cái dòng lịch sử thì như mình biết rồi, kể cả lịch sử thế giới lẫn lịch sử Việt Nam, thì nó đều qua một cái giai đoạn mà chính quyền không phải do từ người dân ra, mà chính quyền do từ một cái gì đó ra. Ví dụ từ một cái mệnh trời, tức là thiên tử, thiên mệnh cho cái người đó được lãnh đạo đất nước, tức là ông vua. Cái thời kỳ đó là cái thời kỳ mà cái chính quyền nó ra đời không phải do từ người dân, mặc dù rằng là có những cái cách để mà tuyển chọn những người từ dân ra để mà tham gia vào cái việc cai trị đất nước, nhưng mà cái người đứng đầu đó, cái gọi là cái chính danh của cái chính quyền đó thì nó không phải từ dân mà nó từ trời hoặc là từ một cái quyền lực nào đó. Thí dụ có thời kỳ ở bên Âu Châu là từ giáo hoàng, từ giáo hội tấn phong cho thành vua. Vua đó thành ra cái giai đoạn của cái thời kỳ mà trước cái cuộc cách mạng dân chủ hay là trước cái thời kỳ dân chủ đó, thì cái người cầm quyền là hoàn toàn không phải từ dân ra, và được cái mệnh trời hay được một cái chỗ nào đó cho cái quyền để mà cai trị dân. Thành ra, nhưng mà đến cái thời kỳ mà nó bắt đầu vào cái thời kỳ dân chủ, tức là cái thời hiện đại, từ cái thế kỷ 18, 19, 19, 20 trở đi ở Âu Châu và bây giờ đó là ở toàn thế giới đó, thì cái chính quyền nó phải từ dân ra. Nó phải từ dân ra thì cái chính quyền đó nó mới có chính danh và mới là cai trị được. Thì đó là cái thời kỳ mà chúng ta đang gọi là thời kỳ dân chủ. Tất nhiên nó qua nhiều giai đoạn, nhưng mà khi bắt đầu mà cái nguồn gốc của chính quyền nó từ dân ra thì nó khác. Thành ra cái thí dụ về thuyền với nước là cái thí dụ nó cưỡng, là vì thuyền nó không có liên hệ tới nước. Còn bây giờ chính quyền là phải từ nước ra. Nếu mà nói dân là nước thì chính quyền cũng phải là một cái tầng trên của nước. Đó, cái khác là nó có cái tầng trên và cái tầng dưới. Cái thượng tầng kiến trúc là chính quyền, cái đáy tầng hay là cái hạ tầng kiến trúc là người dân và xã hội. Đó, nếu mà chúng ta nhìn được cái đó thì bây giờ chúng ta vào cái thời đại mới. Và ở Việt Nam là cái thời đại mới đó nó vẫn chưa thật sự ra đời được, là vì nhiều lý do. Nếu có thời giờ chúng ta sẽ phân tích nữa.
Vâng, chúng ta đang ở trong cái giai đoạn trong cái diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam ngày nay, thì chúng ta sẽ trở lại cái phần thứ hai, chúng ta tiếp tục để khảo sát thêm về những cái chủ trương của cụ Phan Chu Trinh. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta gửi đi một vài cái thông tin thương mại để chúng ta trở lại phần thứ hai. Xin quý vị giữ tiếp.
Mãi còn và bao lớp người đi ra nơi biển thủy hình bóng mẹ già.
Vietwell Home Care đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đỡ khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Windstar Casino và công ty 5M Music xin trân trọng giới thiệu đến quý vị chương trình ca nhạc với chủ đề Devil's Night 2. Chương trình diễn ra vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy ngày 22 tháng 5 tại Windstar Casino cùng với những ca sĩ Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Cao Thái Sơn, Trần Thái Hòa, Trường Vũ, Ngọc Ngữ, Đăng Vinh và đặc biệt người nữ duy nhất trong chương trình Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Đây sẽ là một chương trình hấp dẫn và vô cùng đặc biệt. Vé vào cửa chỉ 10 đồng mua trước tại Ticketmaster.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-800-622-6317. Windstar Casino cùng với chương trình ca nhạc Devil's Night 2 thứ Bảy 22 tháng 5 kính mời.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042 hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hồi tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho xuyển, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington,
mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều.
Số điện thoại 6825 551 1628, 551 1628.
Cần ngay .com được rất nhiều người, nhất là thợ nail, thợ tóc sử dụng tìm việc làm, mua bán và tìm dịch vụ. Trang mạng chuyên giúp chủ tiệm nail, tiệm tóc nhanh chóng tìm thợ nail, thợ tóc và chủ cơ sở thương mại tuyển nhân viên, mua bán xe, tiệm nail, nhà hàng và các cơ sở thương mại thật dễ dàng trên cần ngay .com. Tìm người giữ trẻ, xe phòng, bảo hiểm và các dịch vụ thương mại đều có trên cần ngay .com. Mọi quảng cáo chỉ có 10 Mỹ Kim cho một tháng.
Đặc biệt chuyên môn thiết kế website cho các cơ sở thương mại, bảo đảm website thiết kế chuyên nghiệp, dễ sử dụng sẽ tăng thêm nhiều income cho cơ sở thương mại. Xin vào cần ngay .com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818. Cần ngay .com, cần là có ngay.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu là hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nòi giống là hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi ra.
Quý vị đang theo dõi diễn đàn Văn hóa và Lịch sử Việt Nam cũng ngày nay với Trần Anh và giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Chúng ta trở lại cái phần thứ hai mà chúng ta đang nói dở trong cái phần thứ nhất, là vai trò trách nhiệm của người dân ở trong cái tiến trình dân chủ hóa cho đất nước. Ngay cả cái thời gian mà trước đây, cách đây hơn một thế kỷ, thì cụ Phan Chu Trinh cũng đã đề cập tới cái trách nhiệm cũng như là cái vai trò và cái quyền lợi của người dân. Thì trước tiên đó, chúng ta muốn phân biệt giữa cái quyền trước. Cụ Phan Chu Trinh cũng đưa ra những cái quyền của những người dân mà những người lãnh đạo cầm quyền thì thường thường họ không có muốn người dân có quá nhiều quyền. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng chúng ta là những người tạo nên một cái chính quyền cho để mà họ hợp pháp, để mà họ điều hành đất nước, thì chúng ta cũng có cái quyền để mà đưa họ xuống, không có chấp nhận cái vai trò của họ nữa, thì đó là những cái quyền. Nhưng mà bất kỳ một cái chính thể nào đi nữa thì họ cũng không có, họ ém nhẹm những cái vấn đề đó, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh như ngày nay ở bên Việt Nam của chúng ta, thì cái gì họ cũng nói là để cho nhà nước lo cả. Ngay cả vấn đề mà chẳng hạn như là cách đây một thời gian dài cho tới giờ phút này vẫn còn đang kéo dài, là cái biển đảo Việt Nam của chúng ta càng ngày nó càng bị xói mòn bởi Trung Quốc. Nhưng mà nhà cầm quyền thì cứ nói rằng để cho nhà nước họ tính toán, họ deal với bên Trung Quốc, thì những cái đó là những cái mà nó bị che lấp đi. Thì làm thế nào để chúng ta có thể phát huy được cái quyền của từng người dân một, mỗi một người dân có một trách nhiệm. Chúng ta đề cập tới một trách nhiệm rồi, chúng ta đề cập tới cái vai trò rồi, nhưng mà cái quyền hầu như là chúng ta vẫn còn đang mơ màng trong cái vấn đề đó, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh mà chúng ta cần phải dùng cái quyền đó để chúng ta nói lên cái giá trị của từng người dân một. Thì điển hình là cái người dân ở đất nước Hoa Kỳ này chúng ta đang sống, thì chúng ta thấy là cái quyền lợi của người dân họ có rất là rõ. Không phải là chỉ có bỏ phiếu không, nhưng mà tùy từng cái địa phương, từng cái hoàn cảnh, từng cái tiểu bang, từng cái địa phương, từng cái county hoặc là từng cái city, họ cũng có những quyền riêng của họ nữa. Thì giáo sư nghĩ như thế nào về cái quyền hành của người dân cho tới giờ phút này vẫn còn đang bị gò bó trong một cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt, thưa giáo sư?
Phải có một chế độ dân chủ thực sự thì cái người dân mới thực sự là có cái quyền. Còn trong một cái chế độ mà độc tài hoặc là dân chủ hình thức thì cái quyền của người dân vẫn chưa thật sự được bảo đảm. Thứ nhất đó là cái quyền đầu tiên của người dân là quyền thiết lập cái chính quyền của chính họ. Những người cầm quyền phải là những người do chính người dân bằng cái lá phiếu của mình, bằng sự tín nhiệm của mình bầu lên. Thành ra ở trong một chế độ dân chủ thật sự thì cái quyền bầu cử ra người lãnh đạo đất nước phải là quyền của người dân trực tiếp bầu ra. Tất nhiên là trực tiếp ở đây cũng có thể có nghĩa là thông qua những cái đảng phái hay là những cái đoàn thể hay là những cái cá nhân chính trị làm chính trị để ra được người dân bỏ phiếu bầu cho lên lãnh đạo đất nước. Nhưng mà dù gì chăng nữa thì cũng vẫn là do người dân. Còn hiện nay đó, thí dụ như là trong nhiều quốc gia, đặc biệt là mình trở lại Việt Nam, thì người dân thực sự có đi bầu. Ngày 20 mấy tháng 5 đây là sẽ bầu quốc hội mới này. Thế nhưng mà cái bầu cử đó hoàn toàn là hình thức, chưa kể rằng nó không phải là một quyền tự do bầu cử. Cái bầu cử nó chỉ có ý nghĩa khi cái tiến trình thực hiện cái cuộc bầu cử đó nó dân chủ, nó thật sự là dân chủ. Nó không do một cái nhóm người hoặc một cái đảng phái nó chi phối. Trong cái trường hợp Việt Nam ấy, tất cả những cuộc bầu cử mà gọi là từ người dân ra nó hoàn toàn là không phải là do người dân, mà như là trong nước mình đã thấy rõ rồi là đảng cử dân bầu, mà đảng cử dân bầu thì đâu có phải là do người dân. Cái đảng nó đã cử trước rồi, người dân chỉ là một hình thức để mà coi như là chấp nhận, hay là nói cách khác là không là coi như là chấp nhận rằng những người đó lãnh đạo mình, nhưng mà những người đó đã do cái đảng cộng sản cử rồi. Thành ra ở đây đó, vấn đề dân quyền đó, nó không thể nào mà có thật sự được nếu không có thật sự dân chủ. Bây giờ mình trở về trường hợp của Đài Loan thì trước đây là do tam dân, là do đảng Việt Nam Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Mà Trung Hoa Quốc Đảng nó có một cái lý luận, lý thuyết từ Tôn Nhật Tiên là tam dân. Tam dân ở đây là dân quyền, dân sinh, dân tộc. Thì dân quyền thực sự là không có được, chỉ có được cho đến khi mà Đảng Trung Hoa Dân Quốc chấp nhận cái đảng đối lập và cho cái đảng đối lập nó hoạt động. Và như chúng ta biết, cái đảng đối lập đó nó đã thắng cử và nó đã có nhiều lần tổng thống của Đài Loan, không phải là của Việt Nam Quốc Dân Đảng, Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Như vậy trong một cuộc bầu cử thật sự tự do đó thì không phải là đảng nào có thể quyết định được rằng mình sẽ lãnh đạo, mà do dân chúng quyết định có đồng ý có cử anh để lãnh đạo hay không. Anh ở đây đó, khi nói về dân quyền thì cái căn bản là cái đó đã. Cái quyền đầu tiên mà người dân phải có là quyền bầu cử và bãi nhiệm cái người cầm quyền. Cái người cầm quyền phải từ dân lên thật. Và do đó đó thì người dân mới có quyền được. Chỉ có một chính quyền thật sự dân chủ, thật sự do dân cử, thì cái chính quyền đó nó mới bảo đảm được các quyền khác của người dân. Tất cả các quyền khác là những quyền tự do căn bản của con người. Ví dụ như quyền tự do phát biểu ý kiến, quyền tự do lập hội, quyền tự do tôn giáo, quyền tự do, tất cả những quyền tự do đó nó không thể có được nếu cái quyền đầu tiên là quyền dân cử nó không được tôn trọng. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái điểm đầu tiên mình phải nhắm tới. Mà nếu mà nhìn như vậy thì mình sẽ hiểu được nhiều vấn đề như ở Việt Nam rất là rõ. Ví dụ như Việt Nam, Đảng Cộng sản nói rằng là bây giờ chúng tôi cho người dân tới 4 cái quyền là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đó là cái khẩu hiệu hiện nay họ đưa ra. Điều nói rằng Việt Nam rất là dân chủ, dân quyền được tôn trọng. Nhưng mà thực sự nó có một cái quyền quan trọng nhất, tức là quyền quyết định. Thì dân không có quyền quyết định, tức là đảng quyết định. Mà đảng quyết định thì đảng quyết định là cho dân được biết cái gì, đảng quyết định cho dân được bàn cái gì, đảng quyết định cho dân được làm cái gì, đảng quyết định cho dân được kiểm tra cái gì. Như vậy tất cả 4 cái quyền kia là bị cái quyền gọi là quyền quyết định đó, nó chi phối hết. Cũng giống như là cái quyền bầu cử vậy. Đảng, người dân có quyền đi đến phùng phiếu, bỏ phiếu. Nhưng mà đó, bỏ cho ai và người nào được ra ứng cử thì đảng nó quyết định hết. Tôi nghĩ rằng là cái điểm đầu tiên chúng ta cần phải nói về dân quyền là cái đó trước. Nếu không có cái đó, người dân không thể có cái quyền nào hết.
Vâng, vừa rồi thì giáo sư cũng có đề cập tới cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì bây giờ nói chuyện đến Đảng Cộng sản Việt Nam hay là Đảng Trung Quốc cũng cùng thứ anh em, nó cùng theo một cái chủ trương như vậy. Thì khi mà nói chuyện tới cái vấn đề mà quyền, mình đòi cái quyền đó, thì cũng giống như mình nói chuyện với đầu gối vậy. Tại vì họ chủ trương là quyền lực ở đầu họng súng của họ, mà họ là người giữ cái khẩu súng nữa. Vậy thì trong cái tương lai Việt Nam của chúng ta sẽ đi về đâu nếu mà cái họng súng lúc nào cũng chỉ vào cái đầu của từng người dân một, thì giáo sư có cái ý kiến gì để mà hóa giải cái vấn đề đó?
Để hóa giải cái đó thì nó phải đấu tranh thôi. Cái cuộc đấu tranh nó đang diễn ra, nó diễn ra bao nhiêu chục năm nay rồi. Có thể nó diễn ra ngay khi mà cái chế độ Cộng sản nó có mặt ở tại Việt Nam. Tức là ngay từ cái khi mà còn kháng chiến chống Pháp, tức là vào cái thập niên 1940-50 của cái thế kỷ trước, chúng ta đã thấy là khi mà cái chế độ Cộng sản hiện ra rõ, cụ thể là bằng cái cuộc đấu tố cải cách ruộng đất như chúng ta đã nói trong mấy kỳ trước, thì tự nhiên là tất cả những người Việt yêu nước không thể chấp nhận được cái Cộng sản đó, họ phải tách ra. Và khi họ tách ra thì chúng ta thấy có cả một cái phong trào gọi là lúc ở ngoài Bắc gọi là đi về phía thành phố đó. Tất cả những người trí thức, trong đó có những người ví dụ như nhạc sĩ Phạm Duy chẳng hạn, là ông bỏ kháng chiến để ông đi trở về thành. Và trở về thành như vậy thì tự nhiên đó là cái người Cộng sản nó lộ ra thành ra một cái mới khác. Do đó nó bắt đầu tạo ra những phong trào chống đối, và ngay chống đối trong cái dụng cải cách ruộng đất. Sau đó là đến khi mà chiếm được toàn miền Bắc, một nửa đất nước, thì cái phong trào chống đối là cái nhân văn giai phẩm. nhân văn giai phẩm cho tới nay là một trong phong trào chống đối đầu tiên lớn mạnh nhất, rõ nhất, và sau đó chúng ta thấy liên tiếp không lúc nào ngừng trong cái sự chống đối lại cái chế độ cộng sản. Thì bây giờ đó cũng thế, là cái phong trào chống đối nó càng ngày nó càng lan rộng ra. Tất nhiên cái phương thức chống đối nó khác. Phương thức chống đối bây giờ là càng ngày người dân càng lên tiếng, và bản thân ngay những người cộng sản có rất nhiều người cảm thấy rằng cái mà họ theo, cái mà họ trước đây họ cho rằng hay là đẹp, bây giờ là hoàn toàn sai rồi. Thì chính họ cũng tách ra để mà chống đối lại. Thành ra tôi nghĩ rằng là để mà có thể giải quyết được cái vấn đề khó khăn hiện nay thì không có cách gì khác ngoài cuộc đấu tranh. Tuy nhiên cái phương thức đấu tranh như thế nào, cách đấu tranh như thế nào thì cái đó là cái chúng ta cần phải thảo luận. Nhưng mà không có điều nào khác là đấu tranh đòi cộng sản phải trả lại cái quyền cho người dân. Trong thực tế người cộng sản, đảng cộng sản đang phải trả lại cho người dân rất nhiều quyền rồi. Tuy nhiên cái quyền cuối cùng mà chúng ta cần phải đòi là cái quyền chính trị, tức là cái quyền tự do bất tự đề cử bầu cử ra cái người lãnh đạo của mình do chính mình tín nhiệm. Cái người đó có thể là người cộng sản, có thể là không người cộng sản, bất cứ là ai, nhưng nếu người dân bầu lên thì cái người đó mới được quyền lãnh đạo. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái quyền cuối cùng mà chúng ta phải tiến tới. Nhưng hiện nay chúng ta đang giành lại rất nhiều quyền và đòi rất nhiều quyền, kể cả cái quyền tự do thông tin và cái cộng đồng mạng, cái sự xuất hiện của thông tin điện tử toàn cầu đó, nó mở ra một cánh cửa, nó giúp cho chúng ta giành lấy cái quyền đó. Và hiện nay đó là như chúng ta đã biết đó, là cái thành phần mà dùng mạng, dùng internet ở Việt Nam là rất là đông, và có thể nói là một trong những quốc gia mà dùng những cái hệ thống mạng nhiều nhất thế giới, từ Facebook cho đến email cho đến vân vân. Thì tôi nghĩ rằng không có cách nào khác là đấu tranh thôi, mặc dù là có rất nhiều cái hình thức đấu tranh hiện nay.
Vâng, trở lại cái quyền của người dân đó, thì khi mà nói đến cái quyền người dân đó thì Trần Anh lại nghĩ đến trong một thời gian gần đây thì trong Việt Nam của chúng ta có những phong trào dân chủ, phong trào dân chủ nhưng mà dưới nhiều cái dạng khác nhau, đặc biệt là xã hội dân sự đó bắt đầu thành lập từng nhóm nhỏ rất là nhỏ, rồi từ từ mở ra dần dần và được rất nhiều người tham dự vào vấn đề đó. Thì cái phong trào dân sự đó đóng góp gì trong cái trách nhiệm của người dân đối với đất nước Việt Nam? Chúng ta còn vài phút nữa, giáo sư có thể đưa ý kiến về vấn đề mà xã hội dân sự trong Việt Nam, thưa giáo sư.
Thực sự ra là đấy, cái tiến trình mà người dân giành lại cái quyền của mình nó xảy ra trong cái bắt đầu từ sau đề nghị thế chiến, từ giữa thế kỷ 20 cho đến cuối thế kỷ 20, thì nó càng ngày nó càng đi vào một cái lĩnh vực mà chúng ta gọi là xã hội dân sự hiện nay. Tức là xã hội là thuộc của người dân, tất cả cái sinh hoạt ngoài chính quyền ra là của người dân, và trong đó nó bao gồm cả kinh tế, cả văn hóa, cả giáo dục, cả thông tin, tất cả mọi mặt. Người chính quyền đó thì không phải là cái người mà gọi là chi phối tất cả cái sinh hoạt xã hội hay là tạo ra cái sinh hoạt xã hội, mà cái sinh hoạt xã hội phải trả lại cho người dân, kể cả về mặt kinh tế. Khi người ta nói xã hội dân sự thì tất nhiên là nói rộng, bao gồm hết, nhưng mà nói hẹp một chút thì những cái lĩnh vực như kinh tế, kinh doanh người ta để riêng nhằm khu vực, những lĩnh vực hoạt động có tính cách chính trị là để riêng nhằm khu vực, tất cả lĩnh vực còn lại là thuộc về cái xã hội dân sự, tức là những cái hoạt động mà không có chính trị, không có kinh tế thì đều là thuộc về cái hoạt động xã hội dân sự hết. Nhưng mà nói chung đó, cái hoạt động của người dân đó, thì là cái hoạt động nằm ngoài chính quyền, tức là như tôi nói đấy, ở trên thượng tầng kiến trúc là chính quyền, nhưng mà hạ tầng kiến trúc ở dưới này là dân. Tất cả các hoạt động nào mà không liên hệ đến chính quyền thì là thuộc người dân. Nhưng mà ngay cả là chính quyền cũng là do dân cử lên. Thành cái trong một cái xã hội như vậy thì nó dân chủ toàn diện hết. Trên mặt chính quyền cũng dân chủ ở hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là do dân thật sự cử ra. Nghĩa thứ hai là cái người chính quyền đó luôn luôn phải đáp ứng cái nguyện vọng của người dân. Còn là ngay xã hội thì toàn bộ sinh hoạt đều của người dân và thuộc người dân và phục vụ cho người dân, chứ không phục vụ cho một cái đảng phái chính trị nào hay là cho một cái lớp chính quyền. cái đó là cái mà cái xu thế hiện nay của toàn thế giới ở những cái quốc gia tiến bộ nó đang đi như vậy. Thành ra cái người cầm quyền đó là luôn luôn phải đáp ứng người dân, và người dân luôn luôn có cái quyền sinh hoạt, không bị chính quyền can thiệp vào. Và nếu có cái chuyện gì thì cũng phải là do luật pháp cho phép. Và cái luật pháp này cũng phải được hình thành một cách dân chủ, từ một quốc hội đó do từ người dân thật sự để cử ra. Chúng ta đang cũng ở những nước như Mỹ, chúng ta rất hiểu cái chuyện đó rồi. Thành ra khi mà chúng ta nói như vậy thì cái vai trở lại cái trường hợp Việt Nam bây giờ, thì cái việc mà xây dựng được một cái xã hội dân sự làm cho người dân của các thành phần, nông dân, công nhân, trí thức, thanh niên, trẻ, thành phố, tất cả đều có thể tạo ra những cái sinh hoạt cho mình và để phục vụ cho những cái quyền lợi và cái ích lợi của mình, và chống lại tất cả những sự đàn áp hoặc là can thiệp của người chính quyền. Tất cả cái đó là cái phong trào hiện nay, là phong trào của cái xã hội dân sự đang ra. Và cái nó ra trên tất cả mọi lĩnh vực, không phải chỉ có vấn đề chính trị không. Ví dụ như vấn đề cây xanh chẳng hạn, bảo vệ cây xanh ở Hà Nội rồi ở Sài Gòn, đang xảy ra ở Sài Gòn. Khi mà chính quyền Sài Gòn định chặt bỏ những cái cây cổ thụ mà rất là đẹp, rất lâu đời, thì đang bị quần phản đối. Thành ra những cái phong trào như vậy, phong trào của người dân, người dân bảo vệ cái quyền lợi của chung, quyền lợi đó chung cho người dân, tất cả cái đó nó rất đóng góp rất là lớn vào tiến trình tăng cường cái quyền lực của người dân lên, giảm bớt cái quyền lực của chính quyền đi, và đó là một tiến trình dân chủ.
Vâng, cái đề tài về xã hội dân sự chắc chắn là trong tương lai chúng ta sẽ có cái cơ hội để chúng ta trở lại nữa. Nhưng mà trong cái buổi diễn đàn ngày hôm nay thì chúng ta tới giờ chúng ta phải tạm ngưng rồi. Thành ra chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi, cũng như cảm ơn giáo sư Đoàn Vĩ Thoạt đã trao đổi những ý kiến với thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600. Và chúng ta hẹn với quý thính giả vào tuần tới, và kính chúc giáo sư và quý thính giả một ngày còn lại thật an lành bên gia đình và người thân.
Dòng máu lạt hồ 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nổi dòng lạt hồ giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển hình bóng mẹ già đứng đợi con tạt vào xứ xa. Con cháu lạc hồng tự hào hai tiếng.